Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khe núi thần bí đó vô cùng rộng lớn, bọn họ đi mãi không ngờ vẫn chưa đi đến đầu bên kia. Trên đường bọn họ phát hiện hơn chục bộ hài cốt của thần tinh, điều đó ít nhiều làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Cứ thế đi tiếp hơn nửa tiếng sau, Long Bảo Bảo cùng con rồng Du Côn đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Hai con thần long đột nhiên trỗi dậy một cảm giác kinh sợ quý cụ. Khi bọn chúng nói ra cảm giác của mình, thần Nam không kinh ngạc, làm lại rất vui vẻ. Hắn biết rằng đã gần đến chỗ của Đại Long Đào. Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy kiện vũ khí là báu vật trong số cội bảo đó. Nhìn kia, ở phía trước có một tòa thành trì. Tiểu Phượng Hoàng nằm trong lòng của Khải Sắt Lâm kêu lên. Ở phía chân trời xuất hiện một tòa thành quy mô không lớn lắm. Phát hiện này làm cho bọn họ cảm thán. Cái khe núi này thật là quá rộng. Cổ thành trầm tĩnh dị thường, thậm chí có vẻ im lặng đầy chết chóc. Bọn thần nam đứng từ xa quan sát một lúc lâu, phát hiện đó thật sự là một tòa thành chết, căn bản không có một bóng người ra vào. Đến gần nhìn tường thành hoang phế, có thể thấy tòa cổ thành này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt rồi. Bởi vì tường thành do kim cương nham thạch, hảo sừng vĩnh viễn không bị hủ hóa, còn cứng hơn cả kim loại, đã dần dần bị phong hóa, biểu hiện sự tang thương của thời gian. Tiến vào trong thành, phong cách kiến trúc bên trong vô cùng cổ lão, căn bản không phân biệt được đó là tác phẩm của thời đại nào. Nhưng vào bên trong thành, từ Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo trong lòng vô cùng bất an. Bọn thần nam từ từ tìm kiếm dọc đường. Trong một cổ thành không có dân cư, một bầu không khí chết chóc, mọi thứ đều biểu hiện vô cùng tả dị. Tận cho đến khi tiến vào quảng trường trung tâm của cổ thành, từ Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo đồng thời kinh sợ mà nói, ở đó, quảng trường không giống như những nơi khác. Ở đây tuy không có người sống, nhưng lại có hơn 100 bộ hài cốt của thần long nằm rải rác ở một nơi nhỏ bé thế này, mà số hài cốt thần long còn nhiều hơn tất cả bọn họ đã nhìn thấy trước đây. Lẽ nào Đại Long Đào lại ở đây? Thần Nam có chút kích động, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Còn hai con thần long thì nói thế nào cũng không dám bước vào quảng trường nửa bước, chỉ căng thẳng đứng từ xa mà quan sát. Khải Sát Lâm, Tiểu Phượng Hoàng cùng với thần nam tìm kiếm xung quanh, nhưng tìm kiếm hơn nửa giờ vẫn chưa phát hiện được gì. Thần nam bất lực nói, hay là lại ở dưới đất, lẽ nào chúng ta phải đào hết cả khu này lên, nếu như vậy có lẽ phải tốn một phen công phu rồi. Nói xong, hắn chán nản đá một hòn đá dưới chân đi, khối đá to bằng đầu người bắn ra xa rồi rơi xuống, phát xuất một tiếng va chạm với kim loại keng một tiếng. A, thần nam trợn mắt. Hắn thầm đoán xem có phải mình may mắn như thế không. Hắn vội vàng chạy đến quan sát, chỉ là chạy đến chỗ khối đá rơi xuống. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Ở đó, một nửa thanh đao trì sét sắp nát ra. Bắt đầu tiến vào quảng trường, hắn đã phát hiện ra thanh đao trì đó không chỉ còn một nửa, mà mặt đao đã bị trì sét thủng lỗ chỗ như một tấm lưới sắt. Sắt đã bị rỉ, hình thành vô số các lỗ nhỏ xuyên qua từ trước ra sau. Nếu như đây là Đại Long Đao, có lẽ ta tùy tiện nhổ một bãi nước bọt cũng đều là thần khí. Thần nam bất lực than thở, đồng thời thuận chân đá cho thanh đao trì trên đất một cái. Không ngờ không đá đi được. Thần nam ồ lên một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. hắn ta lại đá thêm một đá, thanh đao đỉ đó không chút nhúc nhích. Không phải chứ, thật là cổ quái. Thần Nam có chút không tin, cúi người xuống cầm thanh đao đó lên. À, đây là... Hắn thực sự không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt, không ngờ hắn không thể cầm được thanh đao đó lên. Cái thanh đao mục sắp thành một tấm lưới, không ngờ vững như bàn thạch, không thể lay động được chút nào cả. Thần Nam biết rằng mình lúc bấy giờ đã nhìn lầm. Thanh đao rỉ chỗ chẳng chịt lỗ chỗ này rất có khả năng chính là tuyệt thế hùng khí Đại Long Đao. Hiển nhiên Khải Sát Lâm cùng Tiểu Phượng Hoàng đã phát hiện ra tình hình bên phía Thần Nam. Khi bọn họ thấy Thần Nam với sức mạnh lục giai mà không thể nhấc được thanh đao rỉ đó lên, lập tức hiểu ra rằng bọn họ đã tìm thấy Đại Long Đao trong truyền thuyết. Bất quá, thanh cội bảo danh chấn thiên cổ trong truyền thuyết nhìn thật đáng thất vọng, không ngờ lại sắp rỉ nát ra rồi. Khải Sát Lâm cùng Tiểu Phượng Hoàng lần lượt thử cầm, bọn họ cũng không lay động được thanh đao rỉ đó chút nào cả. Nếu như không biết thanh đao đó có khả năng là Đại Long Đao trong truyền thuyết, bọn họ chắc chắn muốn trèo cổ lên cây tự tử. Một cao thủ lục giai lại không thể nào di chuyển được nửa thanh đao rỉ, nói ra thật là xấu hổ. Cuối cùng, dưới tình huống hai lục giai cao thủ Thần Nam và Khải Sát Lâm hợp lực mới có thể vất vả nâng thanh đao rỉ đó lên nửa thước. Đây thật là không ổn, không còn cách nào khác đành phải vất thanh đao xuống đất. Khải Sát Lâm nghi ngờ nói, theo lý thuyết, nếu như thanh thần đao này đến chúng ta cũng không thể di chuyển, ít nhất trọng lượng của nó cũng phải 10 vạn cân, mà nó lại chỉ to bằng bàn tay, mật độ thật không thể tưởng tượng được, mặt đất chắc chắn sẽ không thể nào chịu được, đáng nhẽ nó phải chìm xuống đất rồi mới đúng. Thần Nam nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài mà nói, ta hiểu rồi, Long Đao có hồn, bởi vì lúc đầu ta khinh thị nó, không nghĩ nó là Đại Long Đao trong truyền thuyết, bây giờ nó thể hiện cho chúng ta thấy thật đúng là côi bảo trong các vũ khí côi bảo. Cho dù là bị người ta phong ấn, hơn nữa còn bị chặt mất một nửa, dường như nó vẫn có thể huy động một bộ phận sức mạnh của nó. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Thần Nam cười khổ, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhận lỗi một phen trước mặt thanh đao rỉ đó. Sau cùng lại cưỡng bách con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo tiến vào, bắt bọn chúng dù huyết lão tổ tông của Long tộc. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Khải Sát Lâm từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo phối hợp dùng sức mạnh nâng thanh đao lên. Chỉ là nếu như tứ đại cao thủ tiếp dụng cờ dơ đao lên như thế mà đi thám hiểm, thật là chẳng ra gì nữa. Không còn cách nào khác, Thần Nam đành khai mở nội thiên địa, bọn họ dùng lực lượng đem thanh đao cùn đó tống vào trong nội thiên địa. Nửa thanh đao chỉ vừa tiến nhập vào nội thiên địa, lập tức bạo phát một đạo quang màng lóa mắt, tiếp đó một tiếng rồng ngâm cực kỳ lớn, nhưng như sấm chớp điên cuồng nổi lên, Thần Nam, Khải Sát Lâm, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo đều bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng ở bên ngoài nội thiên địa là bình yên vô dạng. Vị Long Hoàng trong truyền thuyết thật quá nhỏ mọn. Thần Nam vừa muốn mở miệng chửi, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy bản thể của Long Đao, lập tức ngậm ngay miệng lại. Thanh đao chỉ đã hóa thành thân rồng dài gần 1 cây số, thanh long dài hơn 1000 mét, trên mình nó chằng chịt các hố máu tiến vào vùng hỗn độn. Nói chính xác là chỉ có nửa con, bởi vì con thanh long đao đó đã bị đứt đôi, chỉ còn nửa trên, không có nửa dưới. Hơn nữa nửa thân rồng đó máu me đầm đìa. Những vết thương xuyên từ trên xuống dưới thật là đáng sợ không chịu nổi. Nửa thân của con thanh long đó dài hơn 1000 mét, cả thân của nó đầy máu như một dãy núi liên miên. Lúc này thân thể khổng lồ của thanh long đang không ngừng lăn lộn ở trong vùng hỗn độn, cũng không biết đã phá vỡ bao nhiêu hỗn độn địa vực. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Đáng ghét, dám làm Long Hoàng đại nhân bị thương như thế này. Từ Kim Thần Long làm ra vẻ trùng nghĩa lẫm liệt. Thanh long không ngừng quậy đạp trong vùng hỗn độn, và ra từng trận trận long gầm trầm muộn, dường như đang kìm nén nỗi đau đớn của nó. Thần Nam vội vàng bay lên, đem toàn bộ nguyên anh quả, xá lợi quả, thiên sứ chi tâm trên định địa thần thụ hái xuống, sau đó nghiền nát, dùng lực tưới lên những vết thương khổng lồ của thanh long. Cùng lúc, định địa thần thụ bỗng tự dao động, dưới những tiếng rì rào, một đạo lục quang lóa mắt, nhanh chóng hướng về thanh long, giúp nó trị liệu các vết thương. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, định địa thần thụ đã ngừng cung cấp lục sắc thần quang. Thanh long khổng lồ ở vùng hỗn độn mới bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, long thân đầm đìa máu từ từ hóa đá. Cuối cùng, nửa long thân máu thịt đã biến thành đá xanh. Vùng hỗn độn đó có thêm một dãy núi màu xanh. Tình linh thánh nữ Khải Sắt Lâm có chút không hiểu hỏi, ồ, đó là... Con rồng dù cồn nói, đó dường như là thuật hóa đá, giống như là tự phong ấn bản thân, giảm thiểu thống khổ của bản thân. À, đó cũng đâu phải là biện pháp, Khải Sắt Lầm nói. Thần Nam lại nói, ta nghĩ chỉ khi tìm được nửa còn lại của đại lòng đao nối lại với nhau mới có thể giải quyết triệt để nỗi thống khổ của nó. Dù sao, nó cũng đã chịu khổ bao nhiêu năm, bây giờ tự phong ấn bản thân, tiếp tục nhẫn nại một đoạn thời gian, cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Ta nghĩ hôm nay, nó cảm ứng được chúng ta đến tìm, nó mới cố ý phát ra lòng hoảng khí tức, làm cho Long Bảo Bảo và con lươn kia cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nghĩ lại, nó tất cả có cảm ứng trong tương lai, chúng ta có thể giúp nó tái hiện thần thể thực sự của nó. Khải Sát Lâm gật đầu nói, có thể là như thế. Sau đó bọn họ rời khỏi nội thiền địa, đứng trên quảng trường của cổ thành, Thần Nam quan sát bốn phía, ở đây rốt cục là chỗ nào, không ngờ lại có hơn 100 bộ hài cốt thần long, hơn nữa đại long đao cũng ở đây, thực là kinh thế hãi tục. Lợi dụng linh giác mẫn duệ của Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, bọn họ tiếp tục tìm kiếm cẩn thận toàn bộ quảng trường, sau đó là cả tòa thành trì, nhưng không phát hiện ra một chút khí tức nào của nửa thành long đao kia, rõ ràng nó không còn ở đây. Khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, Thần Nam cảm thấy ngực của mình nóng lên. Ngọc Như Ý ẩn tàng đã lâu không có phản ứng, không ngờ hôm nay tìm được nửa thanh long đao, cuối cùng nó cũng có phản ứng. Thần Nam vốn tưởng nữ tử trong Ngọc Như Ý sẽ yêu cầu hắn đưa cho nửa thanh long đao, nhưng hắn không ngờ từ trong Ngọc Như Ý chỉ truyền ra một tiếng thở dài, sau đó không có chút phản ứng gì khác. Hai người và ba thần thú cuối cùng rời khỏi tòa cổ thành đó, tiếp tục tiến về phía trước. Từ khi long đao bị thu vào nội tiên địa của Thần Nam, cảm giác kinh sợ của Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long biến mất. Điều này chứng minh ở cái khe núi thần bí đó chỉ có nửa thanh long đao, còn nửa nữa thì không biết lưu lạc ở nơi nào. Hành trình vẫn rất hoang đường, cảnh vật chủ yếu chỉ có loạn thạch và vài ngọn cỏ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài bộ hài cốt của thần linh. Bọn Thần Nam đi tiếp khoảng 100 dặm, một tòa kiến trúc ở phía xa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đến gần thì ra đó là một tòa thần điện do kim cương nhảm tạo thành, quy mô không lớn, chỉ có một gian đại điện cùng hai gian tiền điện. Ở bên trong cũng không có vật gì đặc biệt. Bên trong cổ lão thần điện vô cùng thông thoáng, dường như không có chỗ nào đáng kể để trú ngụ. Nhưng khi Thần Nam lưu ý những bài vị được thần điện cung phụng, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng của hắn. Trên các bài vị không hề có tượng thần nào, các bài vị chỉ khắc duy nhất một chữ lớn, nhân. Điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào là không kính thần, không lễ ma, chỉ có tôn bản thân, nhân tức là con người? Có lẽ đúng là ý đó. Thần Nam đoán như vậy. Nếu như đúng là như vậy, hắn phát hiện bản thân dường như tìm thấy một giả thiết. Tiếp tục hành trình, cảnh vật trong khe núi thần bí dần dần trở nên sống động, màu xanh dày hơn, thực vật càng ngày càng nhiều, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy một động vật nào cả. Khi bọn Thần Nam đi tiếp khoảng hơn 300 dặm, liền bước vào một vùng như tiên cảnh, hoa nở khắp nơi, có xanh rì mặt đất, suối uốn lượn quanh quanh, một cảnh quan mê người. Điều này khiến bọn họ nghi ngờ, có phải là đã ra khỏi cái khe núi thần bí đó rồi không? Có phải là đã đến một tiên cảnh ở bên ngoài chăng? Nhưng cho dù ở khu vực này cảnh đẹp rất nhiều, nhưng sát khí cường liệt trong không gian không giảm đi chút nào, làm cho người ta run sợ trong lòng. Từ điểm này khiến cho bọn Thần Nam minh bạch, bọn họ vẫn ở trong khe núi thần bí đó, chưa thoát ra được phạm vi bao phủ của kết giới đó. Từ phía trước truyền đến một mùi hương hoa thơm ngát, khi Thần Nam tìm ra nguồn gốc của hương hoa đó, mặt hắn ngây ra, tim nhảy lên trong lồng ngực. Hắn nhìn thấy một loại thực vật hiếm gặp có ấn tượng cực sâu sắc trong lòng hắn, chính là tuyết phong thụ. Những cây tuyết phong cao lớn, cành lá xanh tươi, giữa những chiếc lá xanh điểm xuyết vô số những cánh hoa trắng, như những bông hoa tuyết giữa trời mùa hạ nóng nực. Thần Nam không hiểu làm sao ở địa phương này lại có loại cây này, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy loại thực vật này ở một địa phương rất đặc thù ở bên ngoài, đó chính là thần Ma Lăng Viên. Những cây tuyết phong cao lớn chỉ có thần Ma Lăng Viên mới có, tương truyền là do linh khí của thần ma đã chết hóa thành. Lẽ nào bởi vì cũng có quá nhiều thần linh chết ở đây nên mới có thể sinh ra loại thực vật đặc thù này? Trong lòng Thần Nam tràn đầy sự nghi hoặc. Hoa, wow, đẹp quá! Khải Sắt Lâm cảm thán. Thần Nam thầm nhủ, nếu như nàng biết được lai lịch của những đóa tuyết phong hoa đó, thì nàng có còn tốt lên như thế nữa không? Cứ như thế đi tiếp khoảng 3 dặm, hai bên đường toàn là những cây tuyết phong cao lớn. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy từng hàng, từng hàng, từng dãy, từng dãy. Xuyên qua những cây tuyết phong cao lớn ở bên ngoài, đập vào mắt của thần nam là một cảnh tượng làm hắn chấn kinh đến cực điểm. Từng nấm, từng hàng bia mộ bày ra trước mắt. Những phần mộ bày thành từng khoảng vô cùng bắt mắt. Quan trọng nhất là đó không phải là những phần mộ bình thường. Lúc này thánh khiết quang huy chiếu sáng từng tấc đất tại nghĩa địa này. Ở đây có thiên sứ tám cánh múa lượn, có chủ thần tay cầm hoàng kim thánh kiếm lãng du. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là ảo tượng của các cổ lão thần ma của Tây Phương, do cường đại thần niệm bất diệt của cổ thần ma ảo hóa thành ra hư ảnh. Vì sao ở đây lại cũng có một tòa thần ma lang viên? Thần nam lúc bấy giờ bàng hoàng chợt tự hỏi, cảnh tượng trước mặt làm hắn vô cùng chấn động, làm cho hắn ẩn ước nắm được một đầu mối quan trọng. Hắn khổ sở suy nghĩ, Quang Minh đại thần côn có lẽ đã sớm tới đây uống trà rồi. Cặp mắt to tròn của Long Bảo Bảo tràn đầy kinh ngạc, nó cẩn thận giới bị, cẩn thận xem xét thần ma lang viên. Ở đây vì sao lại có nhiều mộ phần vậy cơ chứ? Bọn họ đều là quỷ hồn sao? Có cần ta phóng hỏa tiêu diệt bọn chúng không? Tiêu Phượng Hoàng sợ hãi hét lên. Thần nam vội vội vàng vàng bắt lấy Tiểu Bất Điểm. Nếu như để nó bay lên phóng ra vài ngọn thần hỏa, chỉ có trời mới biết sẽ động phải cái gì nữa. Từ Kim Thần Long trợn mắt há mồm nhìn đám thần ma mộ bày thành từng khoảng. Chiếc đầu rồng to lớn đảo qua đảo lại chóng mặt. Nó lẩm bẩm nói. Làm sao có thể? Ở đây làm sao lại có nhiều thần ma mộ đến như vậy? Khải Sát Lâm cũng vô cùng chấn kinh, nói. Ta từng nghe có người nói, tòa thần ma lăng viên ở Đông Phương không chỉ mai táng Đông Phương tiền thần của thời kỳ viễn cổ, mà còn có cả Tây Phương thần ma của thời kỳ đó. Vì sao ở đây cũng lại có một tòa thần ma lăng viên? Xem ra quy mô không nhỏ hơn so với Đông Phương, thần ma lăng viên trong truyền thuyết. Đó thật là không thể tưởng tượng nổi, một khu thần ma mộ khổng lồ không ngờ lại ẩn tàng ở đây. Thần nam còn có nhiều nghi vấn hơn tất cả mọi người, bởi vì hắn vốn hồi sinh từ thần ma lăng viên, trước giờ vẫn nỗ lực tìm kiếm bí ẩn ở bên trong, bây giờ hắn lại phát hiện ra một địa phương giống như thế, trong lòng sớm đã cuộn sóng. Bình tĩnh, bây giờ cần phải bình tĩnh, hắn tự đề tỉnh bản thân như thế. Đồng thời, hắn cũng trịnh trọng cảnh báo Khải Sát Lâm với con rồng du côn, tạm thời không được tiến vào quá gần đám mộ đó. Trước tiên, quan sát từ xa một lúc. Hai người và ba thần đứng im, đứng nhìn cảnh ảo tượng trước mặt của thần ma đó, đều có một cảm giác mơ hồ. Làm sao cũng không tưởng được, tìm đến đây, lại có thể tìm thấy một cảnh tượng chấn động như thế cơ chứ. Nửa giờ sau, bọn thần nam mới từ từ tiến về phía trước, tiến đến gần khu thần ma mộ, cẩn thận mà quan sát. Những bia mộ bằng kim cương nham đó sớm đã bị phong hóa, hầu hết đều tàn phá vô cùng. Cũng có không ít mộ phần chỉ còn nửa mộ bia cắm trên đất. Kim cương nham vốn được xưng là vạn niên bất hủ đều đã bị rửa nát. Không biết thần ma lăng viên này đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi. Đến gần khu mộ, thần nam cảm giác tim mình đập loạn lên. Trên những bia mộ còn nguyên vẹn, không ngờ lại có những con chữ phường đồng cổ lão. Cho dù hắn là người của vạn năm trước cũng không hiểu những văn tự đó. Đó dường như là những văn tự của một thời đại còn xa xưa hơn rất là nhiều. Nhìn khoảng không vô tận các thần ma mộ, thần nam trong lòng sớm dậy sóng. Việc của hắn chấn kinh đến vậy có thể hiểu được. Trong quá khứ xa xôi lại có một người Đông Thổ vì Tây Phương thần ma chết tại nơi đây thiết lập một tòa thần ma lăng viên. Đó là việc đã xảy ra trước khi hắn xuất sinh rất lâu. Thời kỳ đó, Đông Tây Đại Lục vẫn còn chưa hợp lại làm một. Vì sao có người cần kiến tạo thần ma lăng viên? Rốt cuộc người đó có mục đích gì? Hai tòa thần ma lăng viên ở Đông và Tây Phương có mối liên hệ tất yếu gì với nhau không? Thần Nam vẫn nghĩ rằng thần ma lăng viên của Đông Phương do một hoặc vài vị pháp lực thông thiên xếp đặt. Nếu như đúng là như vậy thì thật là đáng sợ, bởi vì vào niên đại còn sớm hơn đó, ở đây cũng đã có một người sớm bố trí một bố cục ở đây. Kiến tạo thần ma lăng viên có thể đem lại cái gì cho người bố cục ra nó? Thần nam liên tưởng đến bản thân của mình. Hắn bị ngoại trừ sống lại từ thần ma lăng viên. Bên trong còn có hai quang cầu ẩn hàn thần ma lực. Quang cầu đen trắng đó từng làm cho vô danh thần ma cảm thấy sợ hãi, đã từng dễ dàng thôn phệ Tây Phương Minh Thần. Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời mà Minh Thần thốt lên trước khi chết. Thần ma lăng viên, chúng thần tể tụ, đổ tác giá y. Đó cuối cùng là thành toàn cho ai đây? Rõ ràng là cho người bố cục. Thần Nam có chút sợ hãi, hắn hoài nghi có người lợi dụng cơ thể của hắn nuôi dưỡng quang cầu hai màu đó. Cho đến cuối cùng, hai quang cầu ẩn chứa thần ma lực sớm muộn cũng bị người ta thu hồi. Đến lúc đó, hắn không đảm bảo sẽ không bị hạ độc thổ. Nghĩ đến mỗi lần lưỡng sắc quang cầu xuất hiện đều cùng nhau quay tròn hình thành một thái cực đồ, Thần Nam đột nhiên liên tưởng đến thái cực đồ to lớn xuất hiện trong luân hồi trì. Thái cực đồ khổng lồ đó không phải cũng hình thành như vậy sao? Nhìn thấy một tòa thần ma lăng viên còn lâu đời hơn trước mặt, Thần Nam cảm thấy có khả năng đó. Hai cái thái cực đồ to nhỏ, lúc có lúc không, từng đối chọi với nhau, dường như có một mối liên hệ vi diệu nào đó. Điều này càng làm cho hắn đem đồng tây phương thần ma lăng viên hoàn toàn liên hệ với nhau. Chỉ là chủ tể giả ở đây dường như cường đại hơn. Hoàng Tuyên, Nại Hà Kiều, Huyết Hải, Từ Vực, Luân Hồi Môn đã bị phát hiện. Bao nhiêu công trình lớn như thế mà vẫn chưa từng bị phát hiện. Khải Sắt Lâm và ba con thần thú cũng đã quan sát những ảo tượng đó. Bọn họ kết hợp các truyền thuyết lâu đời đoán xem hư ảnh đó rốt cục là vị chủ thần nào. Thần Nam từ từ rời khỏi, hắn cần một mình yên tĩnh suy nghĩ một lát. Vô tình, hắn tiến vào nơi sâu nhất của rừng tuyết phong, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hắn chợt phát hiện ở phía trước có ba dàn nhà cỏ, máu trong người của hắn đột ngột chảy mạnh lên. Cảm ứng thấy trong ba dàn nhà cỏ đó có chút sinh mệnh ba động nào đó, Thần Nam từ từ bước tới trước, đến trước mặt ba dàn nhà cỏ đó, nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong bảy biện rất đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một ghế, một thạch đài, còn lại không có vật gì khác nữa. Có thể thấy, chủ nhân đã rời đây một khoảng thời gian rồi, bởi vì trên mặt bàn có một lớp bụi phủ dày. Nhà cỏ tuyệt không kiên cố giống với cổ thành hay thần điện được làm bằng kim cương nham. Nó không thể tồn tại lâu được, xem ra chủ nhân của nó vài năm trước còn cư ngụ tại đây. Ở đây rất gần với thần ma lăng viên, còn liên quan đến thân phận của chủ nhân nơi đây. Rất dễ dàng đoán được đó là người cùng nhóm với bố cục nhân, có thể chính là người đó hoặc là người được hắn phái tới coi mộ. Bởi vì người thường không thể dễ dàng tiến vào thế giới kỳ dị này, chứ đừng nói tới cư ngụ ở nơi đây. Nghĩ đến người trồng mộ, Thần Nam đột nhiên nhớ lại lúc hắn hồi sinh từ thần ma lăng viên, nhìn thấy chủ mộ lão nhân, lúc đó hắn không nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ lão nhân đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ là bất luận thế nào, khi mà thực lực của hắn chưa đủ mạnh, hắn không muốn kiểm chứng, hắn không thể mạo hiểm. Đột nhiên, Thần Nam phát hiện thạch đài trong phòng có hai hàng chạm khắc, hắn không kìm được chăm chú quan sát. Cái thạch đài này hình dạng quái dị, rất giống với bái tướng đài. Trên mặt khắc hai hàng chữ chấn động người xem, ức vạn sinh linh vì binh, bách vạn thần ma vi tướng. Tức là nghìn vạn sinh linh làm binh lính, trăm vạn thần ma làm tướng quân. Thần Nam thầm kinh dị, lẽ nào cái thạch đài này có cái gì đó cổ quái? Hắn nhẹ nhàng sờ vào, thạch đài đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó nhanh chóng biến lớn. Trong lúc Thần Nam còn chưa kịp có phản ứng, bỗng không hiểu tại sao mình đã đứng bên trên thạch đài rồi. Oanh một tiếng, căn phòng cỏ bị phá nát, thạch đài trong chớp mắt bay vụt lên, mặt đài hóa thành chu vi trăm trượng. Thạch đài mang theo Thần Nam nhanh chóng lao lên không trung. Thạch đài nhỏ lúc này thực sự hóa thành bái tướng đài. Một cỗ lực lượng khủng khiếp khó tưởng tượng đột nhiên bạo phát, toàn bộ khoảng trời đất dường như rung động. Thần ma lăng viên bên dưới bắt đầu kịch liệt chấn động, từng ngôi mộ bắt đầu sụp xuống, từng đôi thủ trưởng xuyên qua đất trồi lên. Cùng lúc, các địa phương khác nhau ở trên Thiên Nguyên Đại Lục đều phát sinh những chuyện kỳ dị. Tây Phương, thập bát tầng địa ngục ở bên dưới thần điện tổng bộ của Quang Minh Giáo hội Tây Phương kịch liệt chấn động, tiếng ma gạo vang đến tận trời. Một thần chức nhân viên kinh hoàng thất thanh trực tiếp tiến vào đại điện của giáo hoàng hồ lớn. Giáo hoàng, đại nhân, không ổn rồi, thập bát tầng địa ngục đại đoạn, các ác ma bị phong ấn có khả năng sắp thoát ra rồi. Giáo hoàng nhắm mắt, trầm trọng mà nói, việc này ta không ngăn cản nổi, nếu như bọn chúng thực sự thoát ra, có lẽ là do ý trời. Sau đó lão không nói, xua tay cho viên thần chức đang muốn nói nhưng không dám lùi xuống. Bên trong đại điện, giáo hoàng thở dài một tiếng tự nhủ. Thiên sứ liên tục hạ giới, mưu đồ bất chính. Chư thần thiên giới không ngờ lại có rất nhiều người lo sợ lão Quang Minh thần sống lại. Tất cả mọi người trong tương lai không biết sẽ tạo thành sát nghiệt như thế nào. Hiện tại, Vĩnh Hằng Xâm Lâm cũng khó bảo toàn trầm tịch. Đại loạn có lẽ không còn xa nữa. Vào lúc Tây Phương phát sinh dị loạn, Đông Phương ở rất xa cũng đồng dạng không yên ổn. Bên trong Đỗ Gia huyền giới, đầu lâu của Tiên Ma phát ra một tiếng hét thề lương. Bên trong Lý Gia Huyền giới, phòng ma phát ra một tiếng hét bất cam chấn động trời đất. Đạm đài cổ thánh địa, ác ma bị phong ấn, bắt đầu không ngừng công kích phong ấn, tiếng la hét chấn động mảng nhĩ. Đông phương thần ma lang viên rung động không ngớt, vào lúc các phần mộ muốn nổ tung, lão nhân trồng mộ thần bí một cước đạp xuống giữa lang viên chớp mắt khôi phục lại sự bình tĩnh. Lão nhân nhìn vọng về Tây Phương, tự nói với bản thân, bái tướng đài đã xuất hiện rồi. Thần nam chân đạp bái tướng đài, đứng trên cao vạn trượng, mà khi cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, toàn bộ trời đất rung chuyển. Bái tướng đài đã mở rộng ra đến chu vi trăm trượng, một cỗ năng lượng bàng bạc vô cùng mạnh mẽ bành trướng ra ngoài, áp lực khổng lồ giống như cả bầu trời ép xuống mặt đất, toàn bộ khoảng thế giới dường như lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Bầu trời một màu u ám, hắc sắc ma khí vô cùng vô tận, từ từ bao phủ cả bầu trời. Ánh mặt trời sắp biến mất, dường như ma chủ muốn xua quần chiếm đóng nhân gian. Cả thế giới đó dường như biến thành một thế giới chết, sinh khí từ từ biến mất, tử vong khí tức bao trùm, lan tỏa đến từng ngóc ngách của không gian. Nhưng khi cả khoảng không gian đó hoàn toàn chìm trong bóng tối vô tận, khi tử khí bao trùm trời đất, một đạo quang hoa bảy màu đột nhiên bừng sáng lên giữa bóng tối. Từ trên cao, bái tướng đài phát ra một đạo quang hoa rực rỡ lóa mắt. Khi rơi vào cảnh giới cuối cùng của tử vong khí tức từ bái tướng đài từ từ yếu đi, nó từ từ sinh ra từng đợt sinh mệnh khí tức. Từ cực thành sinh, quang hoa rực rỡ giống như thiểm điện từ từ khai phá cả khoảng không hắc ám. Bái tướng đài rộng trăm trượng và thần nam đứng trên đó đều bạo phát ngàn vạn đạo hảo quang, soi sáng cả phiến đại điện. Tử khí vẫn còn bao phủ, nhưng sinh khí đã cuồn cuộn sinh ra, mạnh mẽ lan tỏa, muốn bao phủ lên từng góc ngách nhỏ nhất ở đó. Sinh tử cân bằng, từ cực đến sinh, sinh cực đến tử, sinh tử luân hồi, một sự cân bằng vi diệu. Bái tướng đài phát tán hào quang rực rỡ, đồng thời bên ngoài cũng bao phủ một lớp ma khí dày đặc. Thần nam im lặng đứng bất động trên đài cao, giống như một bức tượng được điêu khắc bằng kim cương nham, giống như là đã tồn tại từ thời viễn cổ vậy. Lúc này bản thân của hắn cũng không rõ vì sao tâm cảnh của hắn lại bình tĩnh được như vậy. Những cảm giác kinh ngạc, hoài nghi trước đó được giải trừ hết. Bây giờ hắn thật bình yên, dường như phát hiện ra rằng bản thân hắn cần phải xuất hiện tại nơi đây. Dường như ngàn vạn năm trước, hắn đã từng đứng tại đây. Đột nhiên, bái tướng đài chợt động. Nó mang theo thần nam di chuyển trên không đến phía tây thần ma lang viên. Bên dưới là vô số thần ma mộ. Đồng thời, các tấm mộ thần ma cũng đang đại loạn. Vừa rồi, thần ma mộ xếp thành hàng đã sụp xuống, nhưng các bộ phận xuất hiện những bàn tay trắng toát hoặc những bộ xương âm u chỉ là tất cả đều diễn ra trong sự im lặng, không có một chút âm thanh nào phát ra. Nhưng vào lúc bái tướng đài đem theo thần nam bay đến phía trên thần ma lang viên, dần dần hạ xuống, toàn bộ các ngôi thần ma mộ bỗng như sôi lên, từng tiếng cầm lớn truyền ra từ những ngôi mộ lâu đời, tiếng thần hống đáng sợ, tiếng ma khóc dường như muốn xuyên qua trời đất, vang vọng tới tam giới lục đạo. Những bìa mộ xếp thành hàng bị đổ xuống, mỗi ngôi mộ đều rung chuyển kịch liệt. Các ác quỷ bị nhốt trong địa ngục dường như muốn thoát khỏi tù đầy, mặt đất rung lên âm âm, không ngừng chấn động. Các thần ma đã chết, những hồn phách chôn dưới đất dường như sắp thoát ra. Cả thần ma lang viên huyền náo ầm ĩ, ký tức sinh tử, thần ma chi khí vô cùng vô tận lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ từng ngóc ngách của khoảng trời đất đó. Tình linh thánh nữ Khải Sắt Lâm ngây cả người, dùng nhàn tuyệt mỹ trắng bạch ra, đôi mắt đình động, chăm chú nhìn thần ma lang viên, đồng thời có chút chấn kinh không ngừng quan sát thần nam ở trên không. Nàng ta thật không hiểu, trước mắt xảy ra những cảnh tượng khủng bố như vậy, nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Thần ma đã chết hàng ngàn năm, làm sao lại có thể phát sinh động loạn thế này? Lẽ nào bọn họ muốn sống lại ư? Điều đó chẳng phải sẽ làm cho thiên hạ đại loạn hay sao? Lòng Bảo Bảo chớp chớp mắt, tiểu quỷ còn đang nghĩ mình hoa mắt, dùng đôi triều trảo nhỏ màu hoàng kim rụi rụi mắt, sau đó lẩm bẩm như người mộng du. Quảng Minh đại thần côn tại thượng, ngẫu mễ đầu phát tại thượng, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái thế giới này thật là điên rồ, những lão quái vật đã chết, chẳng lẽ lại muốn hồi sinh? Ta không tin, lẽ nào các người định mang theo oán niệm vô tận sống lại? Ta dùng thần phận trí tôn của đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long yêu cầu lão quỷ các ngươi mau chóng trở lại an tĩnh. Con rồng Du Côn vốn thích ăn nói linh tinh, lúc này cũng đột nhiên yên lặng, sắc mặt nghiêm trọng, hóa thành hình người đầu rồng, một mặt quan sát thần nam ở trên cao, một mặt trầm trọng quan sát từng ngôi thần ma mộ sụp đổ. Tiểu Phượng Hoàng bị dọa đến chết khiếp, đậu xuống đầu từ kim thần long run rẩy mà nói, ngậu mệ đầu phát ra, ta chết mất, ta sợ quá. Trên những ngôi thần ma ma, vô số những bàn tay khua động, có cái máu thịt mơ hồ, tức là đã rửa ra, thịt vẫn bám trên xương, có cái còn trơ xương trắng, dập dờn như những cơn sóng, nhưng không có một thân ma thi thể nào nhảy ra khỏi mộ cả, mà đang dãy giụa, dường như có một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được đang cấm cố bọn chúng, làm cho bọn chúng không thể thoát ra được các ngôi mộ. Bùm một tiếng, một tấm bia mộ cao lớn cuối cùng cũng sụp xuống, phần mộ bên dưới cũng đã vỡ tung, một tiếng kêu hống vang khắp trời đất, chấn động bảng nhĩ vang lên, một thân hình cao lớn nhanh chóng thoát ra khỏi phần mộ. Đó là một viễn cổ đại thần có 12 cánh trắng tinh, thân hình cao lớn như núi, và trả một cỗ khí tức cường hoành rộng lớn như đại dương. Mái tóc dài màu vàng, sợi ánh dương vàng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng khuôn mặt bên dưới mái tóc thì vô cùng đáng sợ. Nửa khuôn mặt máu mẹ bè bét, lộ ra xương và trắng trắng nhờn, nửa mặt bên kia da thịt còn nguyên vẹn, nhưng trắng bạch ra và trả từng trận tử khí, cặp mắt cũng trắng dã, bất động, không có chút sinh khí nào cả. Trước ngực của lão là 5 cái lỗ, xuyên từ trước ra đằng sau, nhìn qua mấy cái động này có thể thấy được một trái tim vỡ nát treo trên lồng ngực, sớm đang ngừng đập từ lâu. Viên cổ thần không ngờ lại bị chết như thế, không ngờ lão lại bị người ta tiêu diệt như thế. Một đòn chí mệnh có thể biểu tượng được hùng thủ phải có pháp lực vô biên, tuyệt đối là một kẻ thông thiên triệt địa. Viên cổ thần linh cao đớn đó phát ra uy thế vô tận, lão tăng ngẩng đầu nhìn bái tướng đài trên cao, có chút dò dự muốn quỳ xuống bái lại, nhưng lại có vẻ phi thường bất cam, cuối cùng lao lên, cất lên một tiếng gầm ghê rợn, sau đó bay lên trên không lao thẳng về phía thần nam. Chính trong lúc này, hai hàng đại tự đỏ như máu nhìn ghê rợn của người trên bái tượng đài đột nhiên hiện lên giữa không trung. Triệu vạn sinh linh làm binh lính, 100 vạn thần ma làm tướng quân. Hai câu đó hiện lên giữa không trung, cuối cùng giao thành hình chữ X, phát ra huyết quang vô tận, viên cổ thần linh đầu tiên từ thần mộ cổ lão thoát ra, bị hai hàng đại tự đỏ rực như máu giao nhau ép xuống bên dưới. Oanh một tiếng nổ vang lên, viên cổ đại thần tan thành khói bụi, dưới hai hàng đại tự đỏ rực như máu, nửa điểm cũng không còn thấy đầu nữa. Khải Sắt Lâm hét lên thất thanh, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một viễn cổ đại thần 12 cánh, không ngờ chỉ trong chớp mắt bị tòa đài cao kia đánh tan, lập tức hóa thành trò bụi. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của nàng ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đầy vẻ kinh hãi, đôi mắt long lanh nhìn lên cao không, không chớp mắt. Vô lượng, cái gì đó Phật, Phật, Phật. Con rồng du côn níu cả lưỡi, hai mắt trợn trừng lên như muốn lôi ra ngoài, nhìn chăm chăm vào bái tướng đài, lắp bắp mà nói. Đó là cái quái quỷ gì vậy? Đáng chết, làm cho ta phát sợ lên được. Tiểu Phượng Hoàng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, đã sớm chui vào trong lòng Khải Sắt Lâm, thấp giọng mà nói, khủng khiếp quá, đáng sợ quá. Lòng Bảo Bảo trợn mắt há hốc cả mồm, cặp mắt cũng nhìn chăm chăm vào bái tướng đài, sau đó mơ hồ mà nói, đáng sợ thật, khí tức quen thuộc quá, dường như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải, thật là kỳ quái. Ở trên cao, hai dòng đại tự đỏ rực như máu vẫn đàn chéo vào nhau, lấp lánh giữa không trung. Triệu vạn sinh linh làm bình đính, 100 vạn thần ma làm tướng quân. Hai hàng chữ màu máu vô cùng bắt mắt, vô cùng chấn nhấp lòng người. Thần nam khó tiếp tục giữ bình tĩnh, trong lòng bắt đầu nổi sóng. Không thể tưởng tượng được, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, nguồn gốc của bái tướng đài này rốt cuộc là khí vật gì. Không ngờ nó có thể làm cho một viễn cổ thần linh 12 cánh tan thành mây khói. Vì sao nó lại có sức mạnh cường hoành khủng khiếp đến như vậy? Trong lòng thần nam tràn đầy nghi vấn, nhìn thần ma lăng viên bên dưới, cánh tay hùa hùa trên các cối bộ. Vì sao các thi thể thần ma đã chết đều có những biến động kỳ dị? Bọn họ sớm đã mất đi sinh mệnh, lẽ nào bọn họ còn có thể hồi sinh? Rõ ràng là không hề có chút sinh mệnh ba động, làm sao có thể dạy dụa muốn thoát ra khỏi các ngồi bộ? Lẽ nào có người đang triệu hoán bọn họ? Bên trong thần ma lăng viên, các viễn cổ thần ma mai táng trong các bộ phận dường như cảm giác được sự tan biến của viễn cổ thần linh 12 cánh, đồng loạt phát ra những tiếng la hét vang trời. Những hàng mộ rung động càng kịch liệt, dường như các thi thể của viễn cổ thần ma tại đây sắp phá đất mà xông ra. Ở trên cao, hai hàng đại tự đỏ rực máu tươi càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng điểm giao nhau của chúng lại từ từ áp xuống thần Ma Lăng Viên. Nó phát ra một cỗ đại lực khủng khiếp khó có thể tưởng tượng, như biển lớn, như non cao, điên cuồng áp xuống bên dưới. Khải Sắt Lâm và bọn Long Bảo Bảo như những chiếc lá giữa cuồng phong bị cuốn vèo ra bên ngoài thần Ma Lăng Viên. Sức mạnh làn tỏa cuốn theo làm bọn họ liêu siêu dập dờn bay đi. Đến tận khi bọn họ bị cuốn ra ngoài gần 10 dặm mới rời xuống đất. Lúc này bọn họ đã cách xa thần Ma Lăng Viên, chỉ có thể phi lên cao quan sát thần Ma Lăng Viên từ phía xa. Những viễn cổ thần ma đã chết, không hiểu vì sao lại xuất hiện những biến động dị thường. Khi mà rất nhiều thần ma muốn thoát ra khỏi phần mộ, hai hàng đại tự màu máu đan chéo vào nhau đã áp xuống thần Ma Lăng Viên. Huyết quang vù tận xông lên tận trời, triệt để bao phủ toàn bộ thần Ma Lăng Viên. Từng ngôi mộ đã sụp xuống rung lên kịch liệt, từng đôi thần thủ hoặc cốt trảo múa lượn, những tiếng hú hét càng đinh tai nhức óc, nhưng không còn một thi thể thần ma nào có thể thoát lên khỏi mặt đất. Một cỗ lực lượng như đại dương cấm cố trong khu vực thần Ma Lăng Viên ngăn cản những dị động của những thần ma đã chết. Rốt cục là có chuyện gì? Nhìn cảnh tượng kỳ dị bên dưới, thần nam hoàn toàn mơ hồ. Hôm nay hàng loạt những cảnh tượng chấn hãm dường như biểu hiện một cái gì đó đối với hắn, dường như các loại bí mật động trời từ trước đến giờ sắp hiện ra, nhưng đến hiện tại hắn vẫn cảm thấy không bắt được một chút manh mối nào. Những thần ma đã chết đang gào thét, bái tướng đài thần bí đang phát ra hào quang vạn trượng, tất cả mọi thứ đều đang diễn ra bên trong thần Ma Lăng Viên. Hồi sinh từ trong thần mộ rồi lại đến được một thần Ma Lăng Viên thần bí từ thời viễn cổ, từ điểm đầu tới điểm kết thúc, hay là quay về điểm khởi đầu, khoảnh khắc vĩnh hằng. Đột nhiên, thần nam không hiểu vì sao chợt xuất hiện một cảm giác thời gian chính đang nhanh chóng trôi đi bên cạnh hắn, dường như hắn đột phá qua hạn chế của thời gian và không gian. Hắn cảm giác bản thân dường như xuyên qua thời kỳ thái cổ hồng hoang, dường như trở về trong hỗn độn. Khu thần Ma Lăng Viên cổ lão truyền ra những bà động vô cùng kỳ dị, trung thần nộ hống, chúng mà gào thét, những nỗi tuyệt vọng của thần linh trước khi chết dường như từ vạn năm trước xuyên qua thời gian, không gian hiện hiện tại nơi đây. Ngày tiếp theo, những hình tự ba động của viễn cổ thần ma thoát ra khỏi thế giới thần bí đó, lan tỏa tới từng ngóc ngách của Tiền Nguyên Đại Lục. Lúc này, tại các huyền giới trên Tiền Nguyên Đại Lục, những lão tiền bối có thực lực siêu tuyệt dường như đều cảm ứng được một nỗi bi thương cực lớn. Dường như những người đó đều bị nỗi bi thương đó bao phủ, cảm nhiễm, những cường giả đó trong lòng tràn đầy một nỗi tuyệt vọng. Trước ngực của thần nam, Ngọc Như Ý lâu rồi không có động tĩnh, đột nhiên nóng lên, sau đó từ bên trong truyền ra một tiếng thở dài du dương, dường như là từ xa xưa vọng lại. Thần đã chết, mà đã diệt. Đồng thời, phía đông của Thiên Nguyên Đại Lục, lão nhân dự mộ của thần Ma Lăng Viên lặng lẽ vọng nhìn Tây Phương tự nói, trời ta tan, đất đã nát rồi. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trùng chuyển, những người cảm nhận rõ nhất điều này là các thần chức viên của Quang Minh Thần Điện Tây Phương. 18 tầng địa ngục vốn đã hỗn loạn, trong đó tầng địa ngục thứ 10 càng hỗn loạn bất kham, ở đó phong ấn một đại lão yêu quái của đồng thổ. Năm đó vì bị đánh giá sai thực lực, bị phong ấn nhiều hơn một tầng, hiện giờ đã bắt đầu làm loạn. Ồm một tiếng oa minh, tức là tiếng ếch kêu vang dội truyền qua mặt đất. Ở giữa tầng địa ngục thứ 10, một núi thịt khổng lồ run rẩy mãnh liệt bắt đầu điên cuồng công kích phong ấn thần thánh của tầng địa ngục đó. Toàn núi thịt đó cao khoảng 20 trượng, mong mẹ bè bét. Đó là một con thanh oa, tức là con ếch xanh khổng lồ, nhưng dường như bị người ta chém làm đôi, bởi vì nó chỉ còn có một nửa thân thể, cả cái đầu cũng thế. Bên trên chỉ còn nửa cái đầu ếch và một cái mắt thổ lỗ. Vết thương kéo dài nửa người bê bết máu, dường như là vừa mới bị chặt đứt đôi xong. Nhưng sự thật thì đó là một vết thương đã nghìn năm nay. Còn ếch xanh khổng lồ ấy nhìn thì vô cùng đáng sợ, tiếng gầm của nó mang đầy cừu hận. Ta muốn nhìn thấy mặt trời, ộp, ộp, ta muốn nhìn thấy mặt trời. Từng đạo hắc sắc kiểm điện không ngừng phun ra từ bồm của nó, tấn công phong ấn thần thánh của tầng địa ngục ấy. Đồng thời, trong Côn Lôn Sơn, yêu tộc thánh địa của Đông Phương, Ma Oa, tức là Ma Ếch, một trong bốn đại yêu ma trong huyền giới, đột nhiên mở mắt, phát ra hai luồng kim quang đáng sợ. Lão mở cửa bước ra khỏi tịnh thất mà nói, trả lại kim thần cho ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Ma Oa, lão đừng có hành động. Đoàn Mộc, một trong bốn đại yêu ma trong huyền giới, đột nhiên xuất hiện gần đó. Ta biết lão muốn đến thập bát tầng địa ngục của Tây Phương, nhưng người vạn lần không thể lỗ mãng. Thập bát tầng địa ngục không phải chỉ đơn giản như là người tưởng tượng. Đừng quên ngàn năm trước, lão đã phải bỏ lại nửa thân mình ở đó mới có thể đào thoát. Không thể tiếp tục đợi được nữa, ta nhất định phải khôi phục lại cơ thể. Mã Oa lúc này nhìn bộ dạng trông như một lão nhân, nhưng lại phát ra một cỗ yêu khí bao trùm trời đất. Người đã tu phục được nửa cơ thể bị chém đứt, còn cần nửa cơ thể còn lại để làm gì? Thân thể tu phục cuối cùng cũng không có được sự thoải mái của bổn thể, khó có thể nào có thể phát huy được mà uyển mà công của ta. Mã Oa hét lớn, tương lai sẽ có đại loạn, ta cần phải đoạt lại phần thân thể trước thời điểm đó, giúp bản thân trở thành đỉnh cao phong độ. Đoàn Mộc nói, huyền chiến thời đại ngàn năm trước, lão đại náo Tây Thổ liên tục giết chết nhiều thần long kỵ sĩ và thiên sứ, rồi bị phong ấn tại thập bát tầng địa ngục. Chính là ta và Lê Nhân liên thủ chống lại rất nhiều tiền bối cao thủ mới giúp người thoát được nửa tính mệnh của mình. Đó không phải là nơi tốt lành gì. Lẽ nào lão đã quên giao huấn năm đó? Lẽ nào người còn muốn tới Tây Thổ làm loạn ư? Ngàn năm trước, mặc dù ta đã tiêu diệt rất nhiều cao thủ, nhưng cuối cùng cũng đã trả giá. Lần này ta quyết định cho những lão khốn đó dám ở lại nhân gian một bài học máu. Ta nhất định phải thu lại nửa phần cơ thể của ta. Lúc này mà vương sát khí trùm trời, hai mắt đỏ rực lên, tựa hồ đang nhớ lại thảm sự nghìn năm trước. Người đoạt lại rồi thì làm sao? Đoan Mộc đang ra sức ngăn cản. Nửa phần cơ thể đó của ngươi đã tự sản sinh linh trí, bây giờ nó có thể được coi là một cá thể, hơn nữa vô cùng tàn ác, đại biểu cho mặt ác của ngươi là hóa thân của tà ác, nửa con ếch đầy tự hào trong thập bát tầng đại ngục, bản thể của nó sẽ không bao giờ chấp nhận dùng hợp với lão nữa đâu. Bất kể thế nào, ta nhất định giúp nó thoát ra trước, sau đó thu phục nó. Nếu như nó dám kháng đại ý của ta, ta sẽ đem nó luyện thành thần ngoại hóa thân. Bây giờ mấy cái lão bất tử đó không kẻ nào tự nguyện lộ diện, chính là cơ hội xuất thủ tốt của ta. Ma vương bay lên, từng đám ma vân che lấp cả bầu trời, cuồn cuộn hướng về phía cửa ra của huyền giới. Đoàn Mộc nhìn theo hình bóng của Ma Oa, thở dài. Lẽ nào đại loạn sẽ khởi đầu từ yêu tộc ta? Nhưng chúng ta đã ra lệnh phong bế các thông đạo với các huyền giới khác, hoàn toàn cắt liên lạc với bên ngoài. Lẽ nào đến như vậy vẫn không thể may mắn thoát được lần chiến loạn này? Lẽ nào yêu tộc của ta lại là ngòi nổ cho chiến loạn? Mã Oa bay ra khỏi yêu tộc thánh địa, trên núi Côn Lôn lập tức mây đen bao phủ, một cỗ yêu khí bàng bạc bao phủ bốn phía, một thân hình ếch xanh lúc ẩn lúc hiện vô cùng cao lớn, giống như một ngọn núi nằm trên ma vân, cưỡi trên một cỗ cuồng phong bay về Tây Phương. Nửa thân ếch, hai từ của ta, ta đến đây, ta đến để cứu ngươi đây. Mây đen che kín bầu trời. Mã Oa phi hành về phía Tây Thổ, yêu khí trùm trời đất được phát ra ở mức khó có thể tưởng tượng được. Lão vốn khí thế hùng hăng, hơn nữa không muốn ẩn giấu hành tung của mình. Ngày hôm đó, rất nhiều đồng thổ tu luyện giả cảm thấy một cỗ áp lực khó nói thành lời. Rất nhiều người đều nhìn thấy một khoảng mây đen nhanh chóng cuộn về phía Tây Phương. Khi Mã Oa tiến vào khu vực giao giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục, rất nhiều linh thú trong thập vạn Đại Sơn đang vui vẻ huyền náo, đột nhiên bọn chúng cùng cảm thấy một cỗ yêu khí bàng bạc, cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Mã Oa phi hành vượt qua những ngọn núi lớn, khống chế tất cả mọi thứ bên dưới. Cho rằng cái thế ma uy của mình chấn nhiếp cho vạn thú hoảng loạn, trong lòng lão không hề có chút hứng thú. Lão vốn là một tuyệt đại yêu ma, pháp lực thông thiên, ẩn tu hơn ngàn năm, sớm đã không còn thích gây sự nữa, làm gì có cái thống khoái của cái kiểu uy chấn bát phương đó nữa. Mã Oa lúc này hiện ra bằng bổn thể của mình, ở giữa ma vân, một con ếch xanh khổng lồ cao khoảng 50 trượng, giống như một ngọn núi màu xanh, đôi mắt vàng mang quang lấp lánh, chiếc họng khổng lồ không ngừng kêu lên. Đột nhiên lúc này, một ngọn lửa bao trùm trời đất vụt lên từ một ngọn núi trước mặt, hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt cả bầu trời, một cột lửa khổng lồ ngạo nghễ giữa trời đất, nghênh ngang cản đường của Mã Oa. Ộp, ộp, kẻ nào dám cản đường của lão tổ? Mã Oa đại nộ, tịnh tù ngàn năm không hề làm giảm đi dã tính kiệt ngạo của lão. Trong khắp trời đất, lão chưa từng khuất phục trước bất kỳ kẻ nào. Từ trước đến giờ, không một kẻ nào dám kinh thường trêu vào lão cả. Chỉ là từ toàn núi đối diện, không có ai đáp lời của lão. Quang mang bỏng rực vươn lên tận trời đó, càng thêm rực rỡ, càng thêm đẹp mắt. Có thể thấy được rằng, cỗ hỏa thần thiêu cháy cả trời đó, thì thần diễm do khí hóa thành, một cỗ ba động khủng khiếp làm cho người ta phát sợ, như sóng biển vỗ bờ lan tỏa ra xung quanh. đó chính là cường giả chân chính. Cho dù đó là ma oa, một trong số cái thế đại yêu ma, thần sắc cũng biến đổi. Lão cảm thụ được một áp lực khổng lồ, phát hiện ra ở toàn núi trước mặt có một đối thủ vô cùng khủng khiếp. Ma oa cưỡi ma vân từ từ tiến lại gần ngọn núi trước mặt. Cuối cùng lão cũng nhìn thấy ở giữa hỏa diễm nóng bỏng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy một thần thú chân dài 10 trượng hiên ngang đứng trên đỉnh núi. Một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ làm cho lão cũng cảm thấy khó tin. Nhìn vẻ bề ngoài, mình hươu, đuôi trâu, chân ngựa, vảy cá. Trên cái đầu khổng lồ có một cái sừng kim quang rực rỡ. Nó im lặng đứng trên đỉnh núi, toàn thân lửa đỏ bao phủ. Toàn bộ đá trên đỉnh núi đều bị nung đỏ lên, khí tức thần thánh bất khả xâm phạm lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Hai mắt của ma oa kim quang lấp lánh, lão là một trong những đại yêu ma mạnh nhất trong thiên hạ. Lão không kính trời, không lạy đất, dám lên trời giết tiên, nhưng nhìn thấy kỳ lân cao thâm mạc trắc trước mặt, tim cũng đập loạn cả lên, bởi vì lão thực sự không chắc có thể thắng được đối phương. Đối với thần thú trong truyền thuyết trước mặt này, ma oa vốn cũng nghe qua. Theo truyền thuyết, con kỳ lân thần thú này vốn từ trên thiên giới trốn xuống. Cũng có người nói nó là một cái thế cường giả của yêu tộc ẩn tu từ trước đến giờ. Còn có người nói nó là một lão kỳ lân bị trọng thương, một mình ẩn trong núi sâu dưỡng thương. Ma oa tin vào truyền thuyết sau cùng nhất. Theo những tin tức mà lão có được, tu vi của con kỳ lân này không ổn định. Lúc tu vi cao, nó đã từng giết chết những yêu ma cao cấp dám mạo phạm nó. Lúc tu vi thấp đến mức bị nhân loại tu luyện giả không ngừng gây sự. Do đó khi biết được có cao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại Sơn chính là kỳ lân thần thú trước mặt, Ma Oa cũng không muốn làm địch với một đối thủ như thế. Ma Oa là một lão yêu ma tu luyện hàng ngàn năm nay, hiểu rõ đạo lý gần lành lánh dữ. Lão thậm chí từng nghi ngờ con kỳ lân này có khả năng chính là một cường giả của yêu tộc sống sót sau tượng cổ huyền chiến. Hôm nay gặp được kỳ lân đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại Sơn, Ma Oa trong lòng thấp thỏm mà nói, vừa rồi tại hạ thật là quá lỗ mãng, tịnh không có ý xâm phạm, toàn chỉnh kiến lượng. Có thể khiến cho Ma Oa khách khí như thế, thiên hạ nào có mấy người, có thể thấy kỳ lân trước mắt thực lực phi phàm khiến cho Ma Oa phải trọng thị. Không dám giấu, tại hạ cũng nghĩ có cái thế đại yêu ma đến đây nên mới xuất hiện. Kỳ lân thần thú nhẹ nhàng nói, tạo thiên thần hỏa cũng từ từ dịu xuống. Hôm nay được gặp cao thủ trong truyền thuyết thật khiến lão ao này tam sinh hữu hạnh. Lão huynh quá khách khí rồi, danh tiếng của Ma Oa danh chấn thiên hạ, ai mà không biết, hôm nay có thể gặp gỡ thật là một chuyện vui. Ma Oa thấy kỳ lân trong truyền thuyết không có chút cao ngạo, làm lão thấy hứng thú, lão thật sự không muốn có một địch thủ cao thủ như vậy. Sớm đã muốn cùng kỳ lân huynh kết giao, nhưng trước sau không có duyên tìm được hành tung. Hôm nay lại vô tình quấy phá kỳ lân huynh thành tu, hôm khác sẽ tới bồi tội, lúc đó sẽ cùng huynh uống rượu bàn chuyện. Ma Oa đang muốn đi tiếp, lão thật không yên tâm về nửa thân ếch xanh đang trùng quan phá ấn của mình. Oa huynh đang muốn đi đâu đó? Thật không dám giấu, ta muốn đến Tây Thổ. À, ra vậy, gần đây ta cũng có ý muốn đi lại một chút, cũng đang nghĩ đến Tây Thổ một phen, chỉ bằng cùng huynh kết bạn cùng đi. Ma Oa trong lòng kinh sợ, lão biết đây chính là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết, ẩn cư tại Thập Vạn Đại Sơn đã hàng ngàn năm nay, nhưng chưa từng nghe nói nó đi ra khỏi nơi này bao giờ. Cho dù là huyền giới đại chiến lần trước, nó cũng chưa một lần lộ diện. Tại sao hôm nay lại muốn rời khỏi chỗ này? Lẽ nào nó có ý đồ với một nửa bổn thể của mình? Ma Oa trong lòng trầm xuống, một bổn thể của cái thế đại yêu ma đối với yêu ma cao cấp mà nói là bổ dược hạng nhất, đem luyện hóa thuần vệ thì không biết sẽ tăng lên bao nhiêu công lực đây. Thần thú kỳ lân dường như nhìn thấy mối lo trong lòng Ma Oa, nó từ từ cười mà nói, Oa huynh không cần phải nghĩ nhiều, ta không có ác ý, chỉ là gần đây suy nghĩ nhiều, ta có một dự cảm không tốt, không biết là còn sống được bao lâu, nên giờ muốn đi gặp lại một số bạn già để sau này khỏi phải hối hận thôi. Ma Oa có chút kinh dị, lão biết rằng kỳ lân là thần thú có khả năng thông linh, dự cảm của bọn họ ít kỳ xài lắm. Nhưng huyền giới đại chiến này, ngày xưa lão cũng không thèm quan tâm, bèn nói với kỳ lân. Được rồi, vậy chúng ta kết bạn cùng đi Tây Thổ chăng? Kỳ lân nghe xong, chân đạp thần hỏa bay lên, thần diễm nóng bỏng chiếu sáng cả trời đất, liệt diễm rừng rực cháy xung quanh thân của nó, khiến nó thực sự có dáng vẻ thần vũ vô song. Hai tuyệt thế cao thủ cường giả của yêu tộc kết bạn đồng hành, khủng bố khí tức lan tỏa trên đường đi, không biết đã làm kinh động bao nhiêu yêu cầm mã thú. Kỳ Lân huynh rốt cục muốn đến gặp bạn cũ nào? Lão lòng khôn đức đấy. Cái gì? Lão bảo quân khôn đức ư? Mã Oa trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Lão không lạ gì uy danh của tượng cổ thần long khôn đức. Chỉ cần lão bạo quân này hiện thế thì thiên hạ sẽ rơi vào cục diện loạn thế. Loạn thế cuối cùng cũng sắp sửa diễn ra rồi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.